rửa chân cho con sao? Phêrô ngập ngừng hỏi thầy. Người nhẹ nhàng tiếng yêu thương trả lời con yêu dấu. Thầy mà không rửa chân con không chung phận với thầy. Rồi một ngày sẽ không xa, con sẽ hiểu được thầy. Giêsu lòng con kính mến, rửa sạch con hết cả thân con. Xin cho con luôn thương nhau như giới luật của Chúa. Giêsu lòng con kính mến, dạy cho con biết mở tim con. Xin cho con luôn thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Hãy an tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma hôm nay, Phaolô nói rất mạnh thế này: "Thưa anh em, có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi được Thánh Thần hướng dẫn cũng làm chứng cho tôi rằng lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô thì tôi cũng cam lòng." Họ là dân Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ, và sau hết chính Đức Kitô xét theo huyết thống cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa đứng vượt trên mọi sự, chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Tại sao Phaolô cảm thấy lòng rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi? Vì Phaolô thấy rằng những người Israel, như ông vừa nói, là họ được Thiên Chúa nhận làm con, được cho thấy vinh quang, được ban tặng giao ước, rồi họ là con cháu tổ phụ và xét theo huyết thống Đức Kitô thì họ cùng một nòi giống với họ. Ấy thế mà họ lại không tin nhận Đức Kitô. Ấy thế mà họ lại chối bỏ Đức Kitô, và đau khổ hơn hết, tệ hại hơn hết, họ lại là người kết án Đức Giêsu chết trần truồng nhục nhã trên cây thập giá. Có buồn không thưa anh chị em? Những người mà nhận được ơn của Chúa, những người mà được Chúa tuyển lựa, những người mà được biết bao nhiêu là vinh quang danh dự mà Chúa dành cho, thì những người ấy lại đắp tay ngoảnh mặt làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa khi mà Ngài đi loan báo tin mừng cứu độ ưu tiên cho người Israel, rồi mới đến các con chiên lạc nhà Israel. Ấy vậy mà những con chiên được chọn ấy, những con chiên ưu tuyển ấy lại từ chối Chúa. Cái điều lạ lùng là anh chị em mình ở đây là những người như là đàn chiên bơ vơ không người chăn, là những người mà từ nhiều nơi khác đến. Lúc nãy tôi đi một vòng gặp một ông thư cha đặt tay cầu nguyện cho con. Ông bao nhiêu rồi? Con 78 tuổi rồi. Con ở dưới Tân Phú, con đi theo cha đi lễ lòng thương xót cả hơn một năm nay rồi. Có thương không thưa anh chị em? Đâu phải ở giáo sĩ Chí Hòa. Một ông khác, con 72 tuổi rồi, con ở mãi Bình An, con ở mãi Bến Cát, con cũng đến với lòng thương xót Chúa được 6-7 tháng rồi. Một rồi tôi gặp một bạn nhìn tướng như là nghệ sĩ, to con tốt tướng, nói cúi đầu cũng xin đặt tay cầu nguyện. Mà tôi thấy hình ảnh mà những anh thanh niên, những ông mà trí nhìn trí thức, họ cúi xuống mà họ xin đặt tay cầu nguyện. Hình ảnh đó hết sức là dễ thương. Và nếu mà Phaolô chứng kiến được điều ấy thì chắc chắn là Phaolô phải mát lòng mát ruột, chứ không phải là đau lòng nát ruột ra mà phải nói cái sự thật, đó là người ta từ chối Chúa. Còn hôm nay ở đây, những anh chị em từ các nơi khác, mà nhất là những bạn trẻ đón nhận lòng thương xót của Chúa, anh chị em đến đây, anh thanh niên ấy cao, to, đẹp trai, nói con là một ca sĩ. Anh ca sĩ anh đến đây làm chi? Thì mẹ con nói con đến, và con là ca sĩ công giáo nữa, bảo mốt anh đến anh hát ca đoàn được không? Bảo con sẵn sàng. Bảo nhà anh ở đâu? Con mãi Thủ Đức. Chưa nắng chợt như thế này, ca sĩ họ đi hát khuya về, giờ này họ nằm họ ngủ chứ, để tối họ đi hát họ kiếm tiền chứ. Giờ này mà đến một anh thanh niên như vậy mà lại chở mẹ đi, lần đầu tiên đến đây mà cầu nguyện từ Thủ Đức, chúng ta thấy có hay dễ thương không? Hai em bé khác lon ton dắt nhau, đứa con gái 5 tuổi, thằng bé 3 tuổi. Thì cha đặt tay cầu nguyện cho con. Con ở đâu? Con ở Nam Thái. Con đi với ai? Con đi với ông, với bà, với má, với dì, với cậu. Con đi một lô một thôi như thế. Hình ảnh nó đẹp quá thưa anh chị em. Từ những em bé đến những chàng thanh niên, đến những cụ già và cả ma sơ nữa. Một ma sơ nói thì cha đặt tay cầu nguyện cho con. Con ở mãi Long An, con đến đây xin cha cầu nguyện. Nói sơ sau sơ mặc áo dòng, sơ cho rước lễ cho nó đông người cho nó nhanh. Bảo vâng, nếu được vậy tốt quá. Thì ta mới thấy được rằng là ngày xưa người ta từ chối Chúa, người ta nhận được bao nhiêu ân hệ của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đến đây, đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa, và Chúa không loại trừ bất cứ một ai. Những người không công giáo Chúa cũng đón nhận, những người xa lìa Chúa nhiều năm Chúa cũng đón nhận, những người mà ốm đau bệnh tật Chúa không chối từ, những người mà chối Chúa hoặc là quay lưng với Chúa, Chúa cũng vẫn giang tay đón nhận. Mời anh chị em gặp gỡ một người không phải là công giáo, dường như là ở cao đài, đúng không chị? Vâng, chúng ta mời người chị em ấy lên đây để chia sẻ và làm chứng cho chúng ta. Một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em ấy. Và chúng ta thấy là Chúa làm những cái sự hết sức là lạ lùng. Trong những lúc mình cảm thấy lo buồn, cảm thấy sợ sệt, cảm thấy băn khoăn, Chúa nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay: hãy an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Mấy anh chị em lặp lại: lúc ta hoang mang, lúc ta lo lắng, lúc ta buồn phiền, lúc ta muốn bỏ Chúa vì không thấy Chúa đâu, thì Chúa vẫn ở bên cạnh ta mà ta không nhận ra. Và ta nghe văng vẳng lời Chúa nói với ta rằng: hãy an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Nào, con đừng sợ hãi, con hãy tiến lại đây và mạnh dạn chia sẻ những gì Chúa đã ban cho con, để làm chứng cho mọi người rằng Chúa không loại trừ một ai cả, bất cứ họ thuộc tôn giáo nào. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và con theo đạo nào, giới thiệu cho mọi người.
Dạ thưa cha, con tên là Thái Thị Ngọc Thủy, 34 tuổi. Lúc trước con ở quận Nhất, bây giờ giờ về bên nhà bè con ở rồi. Dạ con theo đạo Cao Đài. Và con đến đây là ngày 26 tháng 5 và nay là được 9 tuần rồi.
Rồi làm sao mà con biết đến nhà thờ Chí Hòa mà con đến đây được 9 tuần? Con ở mãi đâu?
Dạ con ở nhà bè.
Nhà bè nước chảy chia đôi. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Ai về Gò Vấp, Chí Hòa thì về. Rồi, con gái nhà bè, người đạo Cao Đài, con làm sao con biết đến đây? Và con đến đây thì con được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Anh giới thiệu con đến đây cách đây 9 tuần lễ.
Dạ, lúc đó con đang bệnh, con đang ở bên nhà bè, con không có biết là nhà thờ Chí Hòa. Thì cái chị cái bên nhà con là ở bên nhà thờ Vinh Sơn, bên quận 10. Chị đi về đám giỗ bà già chồng á, rồi chị mới qua nhà con thăm, mà lúc con không có ở đó. Thì mẹ con nói là Thủy nó không có ở đây, giờ nó ở nhà bè, giờ nó bị bệnh ung thư rồi. Chị mới điện cho con nói là hả, em có bị gì không? Nếu không, lúc đó con giấu bệnh con, tại con buồn lắm, con không muốn cho ai biết hết á. Cho nên là chị mới nói thôi em đừng có giấu chị nữa, chị biết em bệnh mà. Rồi chị mới khuyên con là tới nhà thờ Chí Hòa đi. Thì con mới nói là để em đi. Nhưng mà lúc đó là đến buổi chiều á, chị điện cho buổi sáng, mà buổi chiều á con ói dữ lắm. Con ói 3 ngày 3 đêm con không ăn được cái gì hết á. Xong rồi nói hả chị ơi, tuần này á, em phải vô thuốc hả chị, rồi em không có đi được đâu, thôi để tuần sau đi em đi. Thì á, tuần sau kế tiếp á, là ngày 26 tháng 5 á, thì con mới tới, con mới đến đây. Lúc đó con không biết là con vô được nhà thờ hay không. Thì con mới vô được, ngồi dính giữa nhà thờ. Khi mà cha Đại Đức Thánh, con khóc rất nhiều. Con nói chắc con cũng có tội nhiều lắm, cho nên là con mới bị bệnh tật như vậy. Khi con về con khỏe và con vô thuốc được tới 7 lần. Và nay con đã bình thường, không còn bệnh nữa. Và con cũng xin nhiều người lắm. Con xin cho ba chồng con đi. Ba chồng con cũng bị ung thư tiền liệt tuyến và nay cũng bình thường. Và bạn con xin cho bạn con có con và từng
từ 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 nhiều quá. Con nói, con kể từ từ. Chuyện của con trước cái đã là con bị ung thư. Ung thư cái gì?
Dạ ung thư bao tử, cho nên là giờ con đã bình thường hết rồi, không còn hóa trị nữa.
Con bị bệnh ung thư bao tử và sau 9 tuần lễ con đến đi cầu nguyện. Rồi con được rảy nước thánh. Và lúc đó con cảm thấy xúc động, con khóc. Và con ra về, con tiếp tục đến sau 9 tuần. Thì bây giờ con đã được khỏe mạnh. Con vô hóa trị được mấy lần?
Dạ 7 lần.
7 lần như vậy. Rồi tóc này là tóc thật hay tóc giả?
Tóc này là tóc giả chứ không phải tóc thật.
Và bây giờ con đã khỏe rồi. Đó là một ơn. Hallelujah. Chúng ta thấy một người theo đạo Cao Đài, nhưng họ có là con Chúa không? Chúa có thương không? Chúa có cứu không? Có. Và không những cứu con còn cứu bố nữa. Vì con kể chuyện bố của con tên gì, bao nhiêu tuổi, bệnh gì và được chữa như thế nào cho mọi người.
Dạ bố chồng con là Nguyễn Hữu Kỳ, năm nay là 76 tuổi, đang ở Mỹ. Và khoảng chừng 20 mấy tháng 5 á, thì gọi điện về cho con biết là cũng bị ung thư tiền liệt tuyến. Và con cũng xin, con cũng đến thứ 5 ngày, tuần nào con cũng cầu nguyện cho bố con á. Cho nên là nay bố con cũng trở lại bình thường rồi, không có bị mổ gì hết.
Bố ở bên Mỹ, bố con là Cao Đài thì bố con đạo gì?
Không, bố bên chồng con là đạo Thiên Chúa, chúng mới là Cao Đài.
Hallelujah. Chúng ta thấy bố ở bên Mỹ, 76 tuổi, ung thư tiền liệt tuyến. Và nhờ lòng tin của em, của đứa con dâu, nhờ lòng hiếu thảo của đứa con dâu, nhất là nhờ lời cầu nguyện, những hy sinh, những việc bác ái của anh chị em, Chúa ban cho một người từ bên Mỹ. Có khi ông cũng chưa biết nhà thờ Chí Hòa là ở chỗ nào, đúng không? Có khi ông cũng chưa biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa ra sao. Nhưng mà tấm lòng hiếu thảo của đứa con dâu này, tấm lòng bác ái và những hy sinh cầu nguyện của anh chị em, Chúa ban nhiều ơn cho những người để qua việc mà họ được ơn ấy, họ mới nhận ra lòng thương xót Chúa để họ quay về. Và ơn thứ ba, con xin cho đứa bạn của con. Bạn của con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ bạn con là Nguyễn Thị Hồng Cẩm, 34 tuổi, nhà ở cũng bên quận 10 á. Dạ không có đạo, bạn là đạo Phật. mà bạn lấy chồng 2 năm rồi chưa có con, thì con mới vừa sinh 3 tuần, thì thứ năm vừa rồi con đi, xong về sáng hôm sau bạn điện là Thủy ơi, mình có con rồi. Mà trong khi trước đó bạn đi siêu âm thử máu, tại vì lúc đó là không có dấu hiệu ấy nữa, thì bác sĩ nói là không chắc bị rối loạn. Nhưng mà 3 tuần sau thì giờ báo với con là đã có con rồi.
Hallelujah. Rồi còn ơn nào nữa không?
Dạ còn là một cô...
Còn nữa. Rồi cô nào nữa?
Dạ cô là giữ trẻ con từ hồi lúc nhỏ, là cổ là đã cao đài. Thì ngày 26 tháng 5 á, thì trước đó là cổ nằm bệnh viện Từ Dũ. Dạ cổ là Trần Thị Nhị, 63 tuổi. Dạ ở quận Nhất. Ở quận Nhất mà cổ cũng bên đạo con. Rồi ngày hôm đó đầu tiên con đi thì chiều về thì con nghe tin là cổ xuất viện rồi, cổ không bị ung thư cổ tử cung. Tại vì trước đó bác sĩ nghi ngờ ung thư cổ tử cung, để kiểm tra nếu mà có thì sẽ mổ liền ngay tức khắc. Nhưng mà con đã cầu nguyện, con cầu nguyện rất nhiều, và chiều hôm đó là cổ xuất viện ngay ngày hôm đó luôn. Chiều con về là nghe tin mừng là cổ không có phải mổ nữa.
Hallelujah. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Rồi xin cảm ơn con rất nhiều. Và trong đó con có gửi tiền bác ái, con chia sẻ cái tiền bác ái là ở đâu như thế nào?
Dạ cái tiền đó là ở bên nước ngoài gửi về cho con chữa bệnh. Mà nay con hết bệnh rồi, con chích ra 100 đô để con gửi cho cha để làm chuyện bác ái.
Hallelujah. Rồi cảm ơn con nhé, để Chúa chúc lành cho con. Chúng ta thấy cái điều lạ lùng Chúa làm, mình không thể tưởng được, không thể tưởng được. Và chính những người mà một ông bố chồng ở bên Mỹ cũng không tưởng được. Rồi cái cô bạn 32 tuổi cũng không tưởng được rằng mình đã cảm thấy tuyệt tự mà bây giờ có đứa con. Rồi cái bà 60 mấy tuổi ấy rồi được ơn như thế. Và nhiều người khác họ được ơn. Và chính họ là những người mà như Phêrô, như các tông đồ ngày hôm nay, và như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang chồng chành ở trên con thuyền. Thuyền gì? Thuyền gì? Thuyền gì? Thuyền đời. Thuyền đời. Giữa dòng đời này, chúng ta như là người đang ngồi trên cái thuyền đời. Nó chồng chành, nó nghiêng bên này, nó ngã bên kia. Có khi mình lên voi, có lúc lại xuống chó. Hôm qua tôi gặp một em áo xanh đi lễ nhà thờ Vĩnh Hòa, hỏi con sao rồi. Bảo thưa cha, con hôm nay con xuống chó rồi. Tôi lại tưởng nó mời ăn thịt chó. Tôi bảo không, ta không ăn thịt chó đâu. Bảo không, con xuống chó rồi. Bảo sao lại xuống chó. Nó dắt cái xe đạp ra, một hôm con đi airplane, hôm nay xe đạp xuống chó rồi. Ta thấy rằng là có nhiều thứ để mình lo, để mình sợ. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, từ người lớn nhất cho đến người nhỏ nhất, có những cái gì mà làm cho anh chị em lo sợ trong cuộc đời này? Nào, bà, hôm nay con bao nhiêu tuổi, con ở đâu đến? Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con 64 tuổi, con ở Hồ Nai.
Con đến đây mấy lần rồi?
Con mới đến lần thứ hai.
Mới đến lần thứ hai. Con đi từ lúc mấy giờ mà leo mãi lên cung thánh này ngồi được thế này?
Con đi từ lúc 8 giờ.
Đi từ 8 giờ. Vậy thì trong cuộc đời của con á, cái gì mà làm con sợ nhất? Con sợ nhất là cái gì?
Con chẳng biết.
Có nhiều thứ sợ quá. Vì con nghĩ một cái nào mà con sợ nhất, bóp cổ và đưa tiền đây. Sợ không?
Con sợ lắm.
Sao bảo không biết? Đó. Vậy là mình sợ cái gì? Sợ chết, đúng không? Rồi, một người sợ chết, con không biết cái gì hết. Rồi, một anh thanh niên lực lưỡng coi, anh, rồi. Đó, anh đó, rồi. Anh to con tốt tướng, anh cho tôi biết là anh tên gì, anh từ đâu đến.
Dạ thưa cha, con tên Vũ Thanh Tuấn, con ở Bầu Cá.
À, con đến đây mấy lần rồi?
Dạ con đến được 2 năm.
Lạy Chúa thôi. Con làm ở mãi Bầu Cá mà con đi nhà thờ chỉ khoảng 2 năm rồi. Con làm nghề gì?
Dạ thưa cha, con làm nghề điện.
Nghề điện, con có gia đình chưa?
Dạ thưa có rồi.
Con đi với ai?
Dạ con đi một mình.
Rồi bây giờ con cho mọi người biết điều gì, cái gì làm con sợ nhất trên cuộc đời này? Vợ nó bỏ.
Vợ bỏ thì con không có sợ.
Vậy chú bị sợ cái gì? Hay là sợ con bỏ vợ?
Chắc con cũng sợ chết quá.
Cũng sợ chết. Rồi, anh chị em thấy một thanh niên mà 2 năm trời từ mãi Bầu Cá, không có phải là gần đâu ạ, mà đi đến đây suốt 2 năm. Rồi, một bạn nữ, con. Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con Mai Thị Mộng Tuyền, con 35 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở giáo xứ Thanh Sơn.
Thanh Sơn ở mãi Dúc Mơ Gia Kiệm đúng không? Con đến đây bao nhiêu lần rồi?
Con đến đây được 3 tháng rồi ạ.
Rồi cái điều gì làm con sợ nhất trong cuộc đời này?
Con sợ ốm đau.
Sợ ốm đau? Mà con có bệnh gì không?
Dạ thưa cha, có. Con bị ngứa trong người mà nó nổi rát lên.
Giờ nó hết chưa?
Dạ thưa cha, chưa.
Rồi chúng ta trong vào trong cái tay thưa anh chị em. Sợ bệnh, sợ chết. Rồi con, rồi con lên đây, rồi bạn thằng này, rồi rồi con tên gì, mấy tuổi?
Thưa cha, con tên là Trần Việt Hùng.
Mấy tuổi?
Dạ 7 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở xứ Tân Phước.
Rồi rồi. Ơi, Việt Hùng 7 tuổi, Việt Hùng sợ cái gì nhất trong cuộc đời này, sợ cái gì nhất?
Dạ thưa cha, con sợ bệnh và sợ chết.
Sợ bệnh và sợ chết, con có sợ ma không?
Dạ có.
Rồi, chúng ta cho vào trong các tay vào rồi những câu trả lời thưa anh chị em. Trong cuộc đời này, ta sợ bệnh tật và sợ chết. Đó là 2 cái mà nó đe dọa con người. Tại sao mình sợ bệnh và tại sao mình sợ chết? Thưa ta sợ chết là vì ta không biết sau khi chết này rồi thì ta sẽ như thế nào, đúng không? Còn nếu mà ta biết chắc rằng sau khi chết rồi đó, cầm sẵn cái vé về trời đó, còn sợ không? Không. Ta giống như là người sang Mỹ, không biết bên Mỹ như thế nào, phỏng vấn lo sợ lắm, nhưng mà cầm được cái passport, cầm được cái vé máy bay rồi thì hân hoan sang đất Mỹ và tưởng Mỹ là thiên đàng. Tưởng là thiên đàng, nhưng mà sang đến nơi thì thiên đàng nó như là địa ngục. Vì không đâu mà chúng ta cảm thấy là thiên đàng nếu trong tâm hồn mình không có sự bình an. Nếu lúc nào mình cũng lo, lúc nào mình cũng sợ, thì dù ở Việt Nam hay ở đất Mỹ hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ta cũng đầy dẫy những lo âu, sợ hãi mà thôi. Sợ thì nhiều thứ lắm thưa anh chị em. Sợ cái chết vì ta không biết là mình sẽ ra sao. Còn nếu ta biết chắc rằng thầy ở đâu thì kẻ phục vụ thầy cũng ở đó, còn gì sợ không? Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, vì trong nước của cha thầy còn nhiều chỗ ở, còn sợ nữa không? Không. Và ai yêu mến thầy thì thầy và cha thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ đến ở trong người ấy, còn sợ nữa không? Không. Và đến ngày quang lâm, ngày cánh chung của mỗi người cũng như cả thế giới, Chúa sẽ thưởng phạt cho mỗi người tùy theo những việc họ đã làm. Gieo nhiều thì gặt, gieo ít thì gặt. Mà ta đã gieo yêu thương, gieo bác ái, gieo tỉnh mến, lúc đó ta cũng gặt được yêu thương. Còn sợ nữa không? Không. Cho nên sợ, lo là do chính mình, do mình chưa đủ lòng tin, chưa đủ lòng tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Phêrô không tin vào quyền năng của Chúa, cho nên là sóng đánh sợ lắm. Và các tông đồ cũng sợ lắm. Và thấy Chúa đi trên mặt nước đến với các ông, Chúa và các tông đồ có xa lạ không? Có phải là người dưng nước lã không? Bao nhiêu năm rồi, mấy năm trời theo Chúa rồi, nghe Chúa rồi, cùng ăn, cùng làm việc, cùng đi với Chúa rồi, vậy mà không nhận ra Chúa. Như lúc mà bình an vui vẻ như thế này, ta dễ nhận ra Chúa. Nhưng mà những lúc chao đảo, những lúc mà bệnh tật nó đến, như cô bé bị ngứa kìa, như là người chị em bị ung thư kìa, thì lúc đó ta cảm thấy là Chúa đi vắng mất rồi. Ta cảm thấy Chúa ở bên mà tưởng là ma, đúng không? Chúa ở bên mà còn tưởng là ma. Mà Chúa mà là người như chúng ta, Chúa làm cái gì? Mày nói tao là ma thì tao sẽ là ma, tao bóp cổ mày tao đấy này. Tại sao ta đã làm bao nhiêu điều lạ lùng trước mắt mày mà mày không nhận ra? Nhưng mà Chúa đầy lòng nhân từ, nhẫn nại, đợi chờ con người để con người nhận ra tình thương của Chúa, nhận ra lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa không nổi giận, không nổi nắng, mà Chúa kiên nhẫn. Chính thầy đây, hãy an tâm, đừng sợ. Những lúc mà mình bị chao đảo như vậy, những lúc mà con nợ đấy nó siết nhà mình, những lúc mà người chồng mình say sưa đánh đập vợ con, những lúc mà không có tiền đóng tiền học cho con, những lúc mà đến tháng rồi mà chưa có đủ tiền để mà trả tiền lời, những lúc mà chủ nhà nó đến nó bảo là trả tiền nhà trọ đây, những lúc đó mình cảm thấy sóng gió cuộc đời nó chao đảo, nó lắc lư con tàu đi ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái tè tùa lắm thưa anh chị em. Lúc đó Chúa có ở bên ta cũng không nhận ra, mà tưởng là ma. Ngày hôm nay ma nó nhiều lắm thưa anh chị em. Con ma mà đáng sợ nhất là con ma gì? Mấy ông biết á? 1, 2, 3 dồ. 3, 2, 1 dồ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 vui cũng, buồn cũng, không vui không buồn cũng, lúc nào cũng. Đi nhà thờ thì không. Sao đi nhà thờ lại không vô nhỉ? Mà lúc nào ngồi bên nhau lại vô nhỉ? Cái con ma đó là con ma men đó. Ma men là con ma mà nó làm cho ta không kiểm soát được mình nữa. Là con ma nó làm cho lý trí của ta lu mờ. Lúc đó ta để cho ma men nó khuấy động ta. Có khi thì ta nói nhảm, có khi thì ta đập phá đồ đạc, có khi thì ta khóc, có khi thì ta nôn mửa, có khi thì ta lái xe và gây ra tai nạn cho mình cũng như cho người khác, có khi thì làm tan nát cửa nhà, đánh đập vợ con. Lúc nào cũng không có tỉnh được, mà lúc nào cũng say sưa. Con ma đáng sợ ấy là con ma men. Loại trừ con ma ấy, rất tiếc ở Việt Nam mình bây giờ con ma men nó lộng hành quá khắp nơi. Một năm người Việt Nam mình tiêu thụ là 4 tỷ lít bia. 4 tỷ lít bia chứ không phải là 400 triệu gì đâu, nhưng mà 4 tỷ lít bia. Chỗ nào ta cũng thấy ma men nó ở khắp nơi, vỉa hè, phố, chợ, gầm cầu, từ nhà hàng sang trọng nhất cho đến mà cái quán cóc nhất cũng đầy những ma men. Nhờ lòng thương xót của Chúa, chúng tôi nhận được rất là nhiều anh em đã được ơn quay trở về. Tạ ơn Chúa, chồng con 20 năm ma men này đã trở thành con của Chúa. Tạ ơn Chúa, 30 năm nay con say sưa rượu chè, hôm nay con đã quay về với Chúa. Chúng ta gặp người anh em của mình, anh bị con ma gì nó cám dỗ anh, để hôm nay anh quay trở về với Chúa. Anh lên đây chia sẻ cho mọi người. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con tên là Phạm Đức Mạnh, năm nay con 41 tuổi, con ở giáo xứ Tân Hưng.
Con làm nghề gì?
Dạ, nhà con, gia đình con làm nghề làm nón.
Con đã chạy theo những con ma mà con bỏ Chúa như thế nào, rồi con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, thì cái khu Tân Hưng của con cách đây có chừng 20 năm thì được một cái hợp đồng của Đông Âu, nó dài khoảng 6 năm. Dạ, nhưng lúc đó làm nón thì lời rất là nhiều, chỉ cần làm 10 ngày thôi có thể sắm một lô đất là bây giờ khoảng 2 tỷ. Thì lúc đó con chưa có gia đình, con mới 20 tuổi, tiền trong túi rủng rỉnh, bắt đầu đi con đi ăn nhậu cờ bạc đủ thứ trên đời này hết. Dạ, khi bắt đầu con chơi như vậy thì 7 năm sau hết hợp đồng, con cũng vừa hết tiền. Thì lúc đó là con bắt đầu lấy vợ và sinh một đứa con ra. Lúc đó bắt đầu con mới bị túng thiếu, không việc làm, làm cái gì ra cũng buôn bán không được. Dạ, cho đến khi 5 năm trời đói meo như vậy, nằm trong nhà chả, thì bắt đầu con mới chạy đến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con xin xong, mẹ cho con có việc trở lại. Con đi làm có tiền lại, bắt đầu con lại chạy theo cá độ bóng đá, số đề. Con chơi rất lớn, dạ con chơi con thiếu nợ quá trời. Con vay lời, vay lãi của người ta. 5 năm khổ đau con cũng không thể nào mà hết được. Thì cuối cùng sát nhà con có một anh tên anh Tình. Thì anh mới bảo Mạnh ơi, đi nhà thờ Chí Hòa đi, nhiều người được ơn lắm. Con mới hứa với anh tuần sau con sẽ đi. Và con lên, bắt đầu con thấy đông và con rất là bỡ ngỡ, con không biết lòng thương xót Chúa. Cái đến khi cha giảng, nước mắt con rơi, con nghe nhân chứng, thì bắt đầu con cảm thấy lòng con như có luồng gì. Tuần sau con đi nữa. Và lúc đó từ từ, vâng, con thấy cảm thấy hối cải. Con bước vô tòa giải tội thì bước vô không được, bước 5-7 lần cũng không được. Vô tới đó tự nhiên con dội ra. Và hên lúc đi ngược chiều ra thì gặp cha. Con nhờ cha đặt tay lên. Thì lúc đặt tay lên đầu con thì có luồng gió, luồng khí nào đẩy người con vô. Và con đợi đúng nửa tiếng hồ. Và con được ơn Chúa. Và bắt đầu từ đó, lúc đó con về, con lòng con hân hoan sung sướng. Con được rước tấm bánh mà mấy chục năm nay con đã bỏ. Đến đó đi đường mà con hát cái bài, hát bài cái đang hát nhỏ nhỏ tới cái điệp khúc, đang đi đường con lại hát lời Ngài là sức sống của con. Tự nhiên cái chị kêu bên chứ bảo ủa cái gì vậy chú? Và, dạ không có gì đâu. Thì cái đó là Chúa đã cứu tâm hồn con và Chúa đã cứu thể xác con nữa. Thì cái bệnh đau lưng của con, cứ mỗi lần con làm con cắt hàng chừng 20 phút là đau. Thì con lên cầu nguyện xin cho con hết cái bệnh đau lưng. Bây giờ con ngồi cắt hàng, con in có thể là đến 4 tiếng. Và mới đây mấy tháng con đi về quê ngoại, thì con đi tới Trảng Bom, thì con đi chiếc xe tay ga, con đang chạy tự nhiên một cái tiếng còi đằng sau nó sát xe con, làm cái pin một cái. Thì con giật mình, con đưa tay lái vô trong. Thì vô tình lúc con đưa tay lái vô thì cái bánh xe của con lại nằm ngay trên một cái đống nhớt. Lại chúa tôi, xe con nó lăn ra xa khoảng 30 mét. Con vừa kêu tiếng lạy Chúa thì người con mập như vậy mà con lộn đến không biết bao nhiêu vòng. Cả hàng trăm người ra đứng coi tưởng con chết rồi. Thì ra con lồm cồm con bỏ dậy, con chảy có mỗi cái tí ngay quần. Cái chị kia chứ biết có phải chị bán vịt quay không, chị đã nói với con chứ: chú ơi, chú mua con vịt quay chú cúng đi nhá. Thì lúc đó con đang đau quá, chú bảo bà này lộn xộn quá. Lúc đó con mới giật mình, con nhìn lên con bảo tạ ơn Chúa. Thì đời con đã được cứu xét. Thì bây giờ coi như là con hứa con sẽ bỏ rượu, thì con vẫn còn uống chút chút. Con vẫn sẽ
Nhưng con hứa con sẽ từ từ con sẽ bỏ tất cả. Dạ, xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
À, thưa anh chị em, cái con ma mà nghe sắp bỏ được là con ma gì? Ma túy, ma men, con ma men. Còn cái con ma tiền á, xưa là mà anh làm mà trong 10 ngày là có thể mua được một lô đất, có khi cả tỷ bạc. Và anh bị chạy theo cái con ma tiền. Bây giờ cái con ma tiền nó còn cám dỗ anh không? Bây giờ giữa nhà thờ Chí Hòa và nhà hàng, anh chọn nhà nào?
Dạ giờ thì con chọn nhà thờ.
Còn cái con ma thứ ba nữa mà chúng ta thấy nhiều người cũng tán gia bại sản là con ma ma đề. Tôi vừa mới bước ra khỏi nhà thờ, có bà trả lại: cha, cha chịu chức năm nào? Bảo bà hỏi làm gì? Thì cha cứ cho con biết chịu chức năm nào. Tôi lại tưởng là bà chịu chức để bà ấy tặng cho cái áo lễ gì, thấy mặc áo lễ mình cũ ấy, vui vẻ. Tôi chịu chức năm 91. Bà mải mốt bà ghi, xong rồi bấm điện thoại: ê, 91, đánh 91. Cái con ma đề nó làm cho người ta bị chao đảo điên cuồng, vì cứ nghĩ rằng một ta lời 60, một lời 70, một lời 80, và cứ thế ta lao vào cái con ma đề ấy. Cho hỏi con ma đề, anh đã ngốn của anh bao nhiêu tiền rồi? Anh kể một cái thất bại trong chuyện lao theo con ma đề.
Dạ con có dư, con mê lắm, cứ tới 3 giờ tự nhiên là nó nhớ tới sao. Đang đi đường thì tự nhiên cứ tới giờ đó là con đứng lại, con phải nhắn tin với họ nữa. Nếu mà tính tiền ra thì chắc dạ không nhiều, chắc 100-200.
Vâng, 100-200 triệu là đối với người ta là lớn lắm rồi. Thế thì bây giờ con ma đề, con ma men, anh đã trừ được con ma đề, còn con ma men là còn chút chút. Tôi thấy đây mới là người trung thực. Vì nếu mà bảo rằng bỏ ngay, mình chỉ bỏ một ngày, hai ngày, mai mốt nó thèm mình còn uống gấp đôi. Có người bảo: thưa cha, hôm nay con chỉ còn uống cách một tuần, một ngày con uống 24/6 thôi. Trước là mỗi ngày con uống 1 lít, bây giờ thì chỉ còn 24/6 thôi. Con uống có 3 ngày chứ con không có uống mỗi ngày 1 lít nữa. Vậy thì bây giờ mỗi 24/6 thì uống bao nhiêu? Dạ thưa cha, 24/6 mỗi buổi con uống 2 lít. Như không, thế thì phải có ơn của Chúa và khiêm tốn nhìn nhận rằng sức mình không làm được. Con ma nó mạnh lắm thưa anh chị em, con ma men, con ma đề và con ma cuối cùng là con ma gì? Ma túy. Con ma đấy ghê gớm lắm và có nhiều người đã dính vào cái con ma túy ấy 10 năm, 20 năm, 30 năm không bỏ được. Nhưng mà cuối cùng lòng thương xót của Chúa thắng được cái con ma túy ấy. Như các bạn đã biết, anh Nghị đã từng làm chứng cho chúng ta nhiều lần. Anh ở miền Bắc mà dính vào ma túy từ năm 15 tuổi. Anh đi đào vàng rồi dính con ma túy. Mức độ mà bố anh ấy phải xích chân anh ấy lại. Anh cũng tới cơn nguyền là anh giật xích ra. Bố anh ấy đào lỗ chôn anh một nửa người xuống. Mà khi con ma túy nó lên, anh cũng đội mồ mà anh ấy lên được. Rồi khi mà anh lấy vợ, tưởng rằng lấy vợ thì bớt cái con ma túy, nhưng mà con ma túy nó vẫn thắng vợ. Đến khi mà con ma túy nó lên nhà không còn gì cả, thì anh đã bóc cổ vợ và lấy đi cái sợi dây chuyền cuối cùng để mà bán đi. Cuối cùng khi anh vào trong miền Nam này, anh vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần, đánh te tua mà vẫn không bỏ được. Cái con ma túy nó ăn vào gan, vào máu, vào huyết rồi. Nhưng mà khi một người chị em dẫn đến lòng thương xót của Chúa, đến cầu nguyện, anh ấy ra về. Và từ đó anh ấy được một cái ơn là anh đi làm việc bác ái. Anh leo lên mái nhà, anh lợp cho người ta. Anh ấy rớt xuống đống đá, cũng tưởng là chết, cũng lăn mấy vòng như cái ông này đây. Nhưng mà Chúa cứu anh ta. Người ta đưa vào cấp cứu, anh ta bảo tôi không sao. Người ta tưởng anh nói nhảm, đem vào cấp cứu. Cấp cứu anh bò dậy, anh đi về. Và từ đó thì anh thắng được con ma túy. Anh đi học kinh thánh, anh đi làm chứng cho mọi người rằng chỉ có lòng thương xót Chúa, chỉ có lời Chúa, sức mạnh của Chúa mới chiến thắng được. Nhiều, rất nhiều là chứng tích mà chúng tôi nhận được. Họ thắng được con ma men, con ma đề, con ma túy, con ma tiền và con ma sắc thịt, con ma dâm dục. Nhiều người đã chạy theo vợ nọ con kia, chồng tới chồng bé. Bây giờ không những là bồ nhí mà bồ nam, bồ gọi là bồ gì? Thí dụ mà chị đi theo cái thằng bồ bé của chị gọi là cái gì? Hả? Kép, đúng rồi. Bà này rành ghê. Thì theo kép nhí, việc có bồ nhí và kép nhí, con ma dâm dục với nó mạnh lắm. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa chiến thắng hết rất là nhiều chứng nhân mà nhiều khi không tiện kể ra đây, không tiện nói ra đây, cũng không tiện lên làm chứng vì vấn đề tế nhị. Nhưng mà tôi nhận được rất nhiều ơn huệ. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Lời cuối cùng anh nhắn gửi gì những bạn trẻ, những thanh niên đang là lao vào con ma tiền, con ma men, con ma đề, anh nhắn gửi gì tất cả những người ấy trước khi mình chia tay?
Thì con cũng đã được Chúa ban cho, tức là hết 70-80% cái tật xấu của mình. Thì bây giờ con, lòng con cảm thấy rất là sung sướng. Con nhắn gửi với những người đang lầm lỗi, tội lỗi như con, nên quay trở lại về với Chúa để được Chúa coi như thương yêu, quý mến chúng ta. Dạ thưa cha, cũng là nhờ cha những bài giảng ở trong đó mà một ngày con nghe hàng ngày. Và thật, con nghe tới đâu con thấm tới đó. Con nghe hoài, nghe mãi. 40 bài giảng của cha con nghe hết chừng có 3-4 ngày là hết rồi. Rồi bắt đầu con mò trong mạng những cái bài năm 2009 con nghe hết. Rồi bây giờ con lại mê mẩn, con nghe thánh ca. Con giờ nhạc đời nhưng con muốn ngán. Tự nhiên cứ thích nghe thánh ca không à. Đại sư cha con.
Được, cảm ơn anh Mạnh rất là nhiều. Anh ấy nhắn cho tôi là con đang nghe CD 20 bài giảng lòng thương xót của cha. Hết tập 1 rồi tập 2, hết tập 2 rồi tập 1. Anh nhắn là cha còn tập 3 ra chưa? Tôi bảo sắp ra. Anh nói là con nghe đông ghiền. Và mở lại trang web tinvui.info để con nghe lại những bài năm 2009, 2010. Chúng ta thấy rằng khi mà Chúa cứu, không phải chỉ là một cái ơn nhỏ giọt, nhưng mà tràn trề những hồng ân mà Chúa ban lớn vô cùng, lớn vô kể. Và chúng ta đã gặp một chứng nhân là người Cao Đài, một chứng nhân là người Công giáo. Bên mời anh chị em gặp thêm một người nữa là người từ Phật giáo quay trở về với Công giáo. Con lên chia sẻ cho mọi người con được ơn như thế nào.
Thưa cha, con là Maria Đoàn Thúy Hương ở giáo xứ Nhân Hòa. Dạ thưa cha, con là 54 tuổi. Dạ thưa cha, con giờ con quét rác giáo xứ Nhân Hòa được 3 năm nay. Từ ngày con hết bệnh là con đến con làm với giáo xứ luôn. Dạ con dọn vệ sinh trong giáo xứ Nhân Hòa.
Đây là một người chị em sau khi được ơn chữa lành thì tình nguyện vào làm vệ sinh cho giáo xứ Nhân Hòa ở nhà thờ. Ước mong rằng ở đây nhiều anh chị em khỏi bệnh chịu khó vô làm vệ sinh cho nhà thờ Chi Hòa mỗi ngày thứ năm. Chỉ cần một ngày thứ năm thôi, được không ạ? Rồi, xin cảm ơn những anh chị em ấy. Một tràng pháo tay thật lớn lên thưa anh chị em. Và những người khỏe mạnh cũng vậy, chúng ta mỗi người tay một chân phụ làm vệ sinh ngày thứ năm cho nó sạch, cho nó thơm. Và việc con chia sẻ cho mọi người, con được Chúa chữa lành như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con trước kia con là người ngoại đạo, mà con không biết sao mà con bệnh dữ lắm, mà cứ đi nhà thương, có nghĩa là ở Sài Gòn này không còn cái nhà thương nào con vô hết á. Cuối cùng thì đưa con vô nhà thương Điên á, nhà thương Chợ Quán đó. Thì bác sĩ nói con là thích nhà, thích gì mà đến nỗi mà bệnh mà rối loạn trong cơ thể hết. Thưa cộng đoàn, con là con của con 5 tuổi rồi mà tự nhiên ngực của con ra sữa. Con cũng không biết sao, con tưởng con bị ung thư. Con buồn lắm, con cứ lo lắng vậy. Rồi cuối cùng con ngủ cũng không được 3 tháng, con không ăn, không ngủ. Cuối cùng cái đưa con lên nhà thương Điên về thì con uống thuốc, bác sĩ cho con thuốc đó là đi mua, người ta không bán mà chỉ có của bác sĩ cho mua mới hoặc người ta mới bán. Thì con uống cái viên thuốc đó, mà nếu sức của người đàn ông á là phải uống một viên thuốc đó là ngủ 2 ngày 1 đêm, 2 đêm lận. Mà con ngủ được có 15 phút, thì con ngủ 15 phút thì con thấy một người đàn bà rất là đẹp mà mặc nguyên một bộ áo dài giống như cha vậy. Thì ở trên đầu thì choàng một cái khăn dài lắm, thì tới vuốt ve con. Con ơi, con hãy xích đến gần mẹ đi, mẹ thương con lắm, mẹ sẽ cứu con hết bệnh, nhưng mà con phải đi học giáo lý, con làm con của Chúa. Nói thật ra với cộng đoàn, tôi lấy chồng người có đạo mà con hai lấy 22 năm mà mới theo có 6 năm nay thôi. Tôi không có theo tại vì tôi nghĩ rằng đào ai nấy giữ thôi, tôi cũng không làm khó gì ông hết. Ông thì đào ông thì ông đi lễ, còn tôi thì cứ rằm là tôi cứ cúng vậy đó, tôi cũng không biết. Cuối cùng tôi cứ bệnh mà không biết tìm bệnh gì ra. Cuối cùng cái tôi mới thấy Đức Mẹ vậy, cái tôi mới nói là tôi mới ra tôi kể cho cái bà kia. Bà cho nói chị ơi, cái bà cô nó đẹp lắm, cho tôi cây thánh giá mà nói tôi là xích đến gần mẹ. Thì cái người đó có đạo ở đường hẻm, người ta mới nói chị được ơn đó, chị đi làm, chị theo đạo đi. Thì tôi mới cầu nguyện, tôi không biết làm sao, người ta chỉ tôi lên nhà thờ, lên ngã tư Bệ Hiền á, thì lên đền Thánh Giuse, tôi mới thấy Đức Mẹ. Tôi mới nhìn sực ra, tôi nói trời, tôi khóc quá trời, tôi nói mẹ ơi, con thấy mẹ, hôm qua mẹ cho con cây thánh giá và mẹ cho mẹ cứu con hết bệnh mà con phải đến làm con của mẹ. Thì đúng như vậy, về thì tôi mới bán cái nhà đi, nhà tôi thì xa nhà thờ. Tôi bán mà cái xóm tôi bán không ai tin là tôi bán được. Thì tôi mới xin bán rồi tôi mới mua cái gần cái nhà nào mà có giáo xứ để tôi về tôi đi lễ. Tôi mới bán thì người ta mua 12 cây. Thì hai người giao kèo, người ta nói rằng đặt cọc đó là 11 cây 8. Còn 11 cây 8 còn hai chị đặt hai chị. Nếu mà một tháng mà chị không bán thì chị hồi lại tiền lớp 4. Thì đến hôm 9 ngày rồi tôi bán nhà không được, họ bỏ cọc. Tôi buồn quá, tôi mới nói trời ơi, bây giờ mà bán nhà không được thì tiền đâu mà lên mà chồng tiền trên cái chỗ gần nhà thờ đó. Tôi mới buồn quá, đúng ngày 29 ngày tôi chạy lên đền Thánh Giuse một lần nữa. Tôi khóc, tôi nói là mẹ ơi, mẹ cho con họ đến họ mua nhà con, họ đặt cọc cho con, họ chồng tiền đủ cho con thì con mới lên, con có tiền con mua cái nhà đó. Cuối cùng con người đúng 11 giờ đêm người ta mới đến, người ta gõ cửa, con mới tưởng là người ta đến hát karaoke, con không mở. Cuối cùng cái con nghe nói là mở cửa tôi trùng tiền, nghe nói trùng tiền là tôi mới cảm ơn Chúa, tôi chạy lên tôi mở cửa. Thì tôi mở cửa ra thì thấy người ta đến, người ta trùng tôi 11 cây 8. Tôi mới điện thoại lên ở giáo xứ Nhân Hòa cho người bạn tên là Tâm. Hỏi Tâm ơi, cái nhà đó còn không, mà bây giờ người ta trùng 11 cây 8 rồi, bây giờ còn không để lấy. Thì người bạn tên Tâm nói rằng là còn chị cứ lấy đi. Thì tôi mới, người ta trồng 11 giờ đêm chờ tôi cho tôi. Xong mai tôi lên tôi mua nhà thờ đó. Thì tôi mới đi khám bệnh nữa. Tôi bệnh xong nữa, đưa tôi lên nhà thương nữa. Thì bác sĩ mới đưa chuyện tới qua từ dụ, nói tôi bị u xơ tử cung. Thì nên đi tìm ra được bệnh. Thì bác sĩ để cho tôi là tại sao không cho tôi mổ, mà nói rằng là cứ 2 tháng tái khám. Cuối cùng cái tôi lúc đó là cách đây 8 năm rồi, tôi cũng chưa biết ở đây nữa. Tuy là gần mà tôi không biết ở đây. Cái tôi mới, người ta chỉ tôi đi đâu lên cha Diệp. Tôi ngồi đúng trên cha Diệp một đêm ngoài mộ á. Thì tôi chỉ xin cha ơi, con lên đây con xin cha hai điều thôi. Điều thứ nhất là cho con á, con gái của con á là nó về nó có công ăn việc làm, chứ giờ nó bỏ học rồi. Còn cái hai 19 ngày nữa con nhập viện con mổ, mà bây giờ con không có tiền con mua cái nhà này, con cũng hết tiền rồi. Nhà con là chạy xe ôm mà con không có tiền luôn, không có tiền mua thuốc luôn. Thì con lúc đó thì con mới không biết làm sao, con xin thì con xin cha như vậy con về. Con về thì đúng là cái anh ở trong giáo xứ anh mới đi lễ ngày một, anh mới cho con của con lên làm. Nó mới 14 tuổi à, phải đi làm để có tiền mà đi mổ. Cuối cùng rồi con đúng con xin cha 2 năm con mổ, đúng 2 năm là con mổ. Mà mấy người mới nói tại sao chị không xin cho cha cho tiêu luôn đi mà chị xin 2 năm. Tôi không có biết. Tôi nói vậy. Thì cuối cùng cái 2 năm đúng 2, đúng có 10 triệu người ta nói. Thì tôi vô nhập viện mổ, bác sĩ mới nói tôi mổ gấp. Bây giờ mổ tôi, u xơ của tôi nó to tới 7 lạng lần. Bây giờ nếu không mổ thì là nó ép bên bụng đái, nó sẽ là nguy hiểm lắm. Thì tôi lên nhập viện mổ. Khi tôi vô tôi mổ đó là tôi rất là sợ. Tôi vô thì bác sĩ, tôi thấy 9 người bác sĩ mới nói rằng là chị này mổ không được, được cho chị chuyện chị qua, chị nằm bên kia. Tại sao mà giờ chị nằm hoài vì không có mổ được, mà huyết áp thì nó nhảy tá lạ hết. Tôi sợ quá, tôi nói thôi bác sĩ, tôi đuổi hết bác sĩ, nói bác sĩ đi hết đi, cho tôi xin 10 phút để tôi cầu nguyện. Ông nói ủa cầu nguyện cái gì, mấy người đó họ không biết nói vậy. Tôi nói bác sĩ đi. Thế là bác sĩ đi hết, tôi xin, tôi đọc kinh, mới đọc có một kinh Kính Mừng Maria, với là từ gì tôi huyết áp tôi bình thường, tôi được mổ. Mổ xong tôi về thì tôi được bình an. Và con gái của tôi, con trai của tôi thì nó lại bỏ học, nó đi internet, nó ghiền internet. Rồi cuối cùng cái tôi không biết làm sao, tôi chỉ chạy đến với Chúa, giờ thương xót của Chúa. Tôi cầu nguyện thì đứa con trai của tôi nó nói mẹ ơi, thôi giờ con ngoan, con chị mẹ xin cha cho con đi giúp lễ. Thì thưa cộng đoàn, tôi không ngờ con của tôi chỉ đổi mưa đổi nón mà đi kiếm nó tối ngày luôn. Mà bây giờ tự nhiên nó lên 4 giờ sáng nó ra nhà thờ nó giúp lễ đúng được 7 tháng nay rồi. Mà nó, con cũng biết làm sao, thì rồi ngày hôm nay nó ngoan như vậy. Còn đứa thứ ba là thưa cha, thưa cộng đoàn, cái điều này con mừng nhất. Đứa con của con gái nó bỏ Chúa 9 năm rồi. Mà bây giờ hiện giờ là 8 tuần nay nó đã lên đây, mà buổi trưa nó bán ngoài chợ về, nó nhìn đói. Con chứng kiến nó mua cục xôi, nó ngồi ở dưới kia, nó ngồi đi góc nó ăn. Con thấy con của con mà Chúa đưa về như vậy, nó biết tội lỗi, nó trở về với Chúa. Con mừng lắm, con cũng xin cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con của con. Con xin Chúa, con cứ nghĩ rằng giờ thương xót của Chúa rất là... Chúa thương không bỏ một ai hết. Con chạy đến giờ thương xót của Chúa, con chỉ biết cầu nguyện, thì Chúa cũng đã ban cho con những đứa con của con, nó cũng ngoan ngoãn, nó biết nghe lời con để nó đến với Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm.
Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa thì không bỏ rơi bất cứ một ai. Chúa mới thật là đấng ban những ơn lành cho chúng ta. Chúa mới thật là nguồn tuôn chảy hết ơn này đến ơn khác cho chúng ta. Chị là một người không công giáo, bao nhiêu năm chị không có tin vào Chúa, rồi chị được chữa lành bệnh tật thân xác, rồi những đứa con của chị bỏ chơi game, những đứa con bỏ Chúa cũng được quay trở về. Cái ơn huệ lớn lao ấy là nhờ chị đến đây, chị cầu nguyện lòng thương xót Chúa, là nhờ cộng đoàn của chúng ta họp nhau lại, dâng những hy sinh của mình, dâng những việc bác ái của mình, dâng những chia sẻ của mình. Sáng nay tôi nhận được một điện thoại của một người bên Mỹ gọi về và thưa cha, con tình cờ lướt trên mạng thì được nghe bài giảng lòng thương xót của cha. Con gọi điện thoại về để tạ ơn Chúa, vì từ ngày mà chúng con nghe được bài giảng ấy thì hai vợ chồng con và hai đứa con của con đã được ơn quay trở về. Là vì trước kia chúng con sang Mỹ là cứ chỉ đi tìm tiền thôi, và chỉ tìm mua những căn nhà thật to, thật đẹp, thật sang thôi. Nhưng mà khi con nghe những chứng nhân lòng thương xót Chúa, những người nghèo khó, nhất là bà già 82 tuổi, bà ấy được nhà lãnh tiền bà già được 1.2 triệu 4 tháng đấy, mà bà ấy dám dành ra 1 triệu để mà làm việc bác ái, còn 200.000 thì để mua CD bài giảng lòng thương xót để gửi tặng cho những người nghèo. Con mới thấy xấu hổ, con mới thấy tủi, và con quyết tâm là bán cái nhà lớn ấy đi, mua cái nhà nhỏ vừa đủ hai vợ chồng, hai đứa con, và dành tiền còn lại làm việc bác ái. Rồi chị nói với tôi, cha cho con địa chỉ của bà già 82 tuổi để con giúp bà, con thấy bà tội quá. Tôi nói là cho dẫu mà tôi có cho chị cái địa chỉ của bà, mà chị có gửi tiền về cho bà cũng không dùng đâu. Vì bà có 1.2 triệu và bà còn dám cho hết đi, mà huống chi là chị đưa về gửi cho bà bao nhiêu tiền thì bà cũng làm việc bác ái mà thôi. Chị nói tội nghiệp của bà quá ha cha. Tôi nói không, tôi tội nghiệp cho chị, tội nghiệp cho những người giàu. Vì những người giàu có như chị mới là người đáng tội. Bà không có gì mà bà có tất cả. Bà có cái tấm lòng của lòng thương xót Chúa. Bà dìm mình vào bể đại dương lòng thương xót Chúa. Bà bình an, bà vô tư, bà chẳng có gì gọi là đáng tội cả. Tội là tội cho tôi là tội cho chị, tội là tội cho những người mà lúc nào cũng chỉ lo đi tìm tiền, bị cái con ma tiền nó ám ảnh mình, ngủ cũng mơ thấy tiền, lúc nào cũng chỉ lo tìm tiền, và chết thì lại phải bỏ lại hết tất cả. Tội là tội cho chị, thương là thương cho tôi, chứ không phải là thương cho bà ấy. Bà ấy không có gì mà mình phải thương hại bà đâu. Thương hại cho ta là những người sống trong mơ mà tưởng là tỉnh. Tôi đọc cho anh chị em nghe những lá thư mà lòng bác ái, lòng chia sẻ của họ. Họ đã được lời của Chúa nói: hãy an tâm, thầy đây, đừng sợ. Họ chẳng lo tìm tiền, họ chẳng lo cái gì đâu. Họ chỉ lo tiên vàn hãy tìm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự Ngài sẽ lo cho sau. Đây là một cái chai tiền lẻ của một người rất là nghèo viết lá thư như sau: xin cho chồng và con trai của con đi làm có tiền để mua nhà và cả hai đi làm bình an. Mẹ chồng của con mạnh khỏe. Cho con buôn bán đắt hàng, con không có nhiều tiền, chỉ biết dành dụm từng đồng tiền bán lẻ cho cha để làm việc thiện. Con hay đi lễ hàng tuần và con thấy nhà thờ ngày càng đông. Con không bỏ lễ tuần nào hết. Xin cha chồng cầu cho chồng con mau trở lại. Con là Maria Mai Thị Minh, giáo xứ Đông Hòa. Đây là một cái ống lon tiền 500, 1.000 và 2.000. Tôi nhận được một cái lá thư thứ hai với một cọc tiền lẻ như thế này. Mời anh chị em nghe lá thư ấy như sau. Con cảm ơn cha. Kính chào cha Long. Con là Maria Trần Yến Phương, mà ai cũng gọi là bé heo. Con 9 tuổi học lớp 4 trường Hoàng Văn Thụ. Cha Long ơi, con mới được xưng tội rước lễ lần đầu, được rước Chúa Giêsu, con vui sướng vô cùng. Xin Chúa cho con trở thành con ngoan của Chúa. Để tạ ơn Chúa, con xin dâng hết số tiền con giành được là 355.000 đồng gửi cha mua sách vở, chuyển đến những bạn còn khốn khó hơn con. Tuy nhà con rất rất nghèo, nhưng con được bà ngoại mua sách vở và quần áo rồi. Con cảm ơn cha. Xin cha cầu nguyện cho chúng con được học giỏi, ngoan theo ý Chúa. Và một điều nữa, con muốn xin Chúa cho con được đi tu làm sơ, và em trai con đi tu giống như cha Long. Con chào cha, cảm ơn cha. Con Maria Trần Yến Phương, 9 tuổi. Và đây là một lá thư thứ hai nữa, thưa anh chị em, với một cọc tiền lẻ của một em. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Vân Như Ý, con 14 tuổi ở giáo xứ Khiết Tâm. Tạ ơn cha đã cầu nguyện cho con thi lại lên lớp 9. Xin Chúa biến đổi ba con được ơn hoán cải. Xin Chúa cho ba con đừng bắt con học hai buổi vì con không quen những ai ở lớp đó và tụi nó có những đứa đã ăn hiếp con. Xin Chúa che chở cho cậu ba của con đang ở bên Liên Xô được bình an, về bên đó đang truy lùng người Việt Nam, đã giết mất mười mấy người rồi và cậu ba con vẫn đang trốn. Cho cậu ba con mau làm thủ tục về nước. Con xin cảm ơn cha. Con xin gửi cha số tiền mà mẹ con cho con để ăn quà vặt, nhưng con để dành để cha làm bác ái giúp con. Tuy nó không nhiều nhưng là tấm lòng của con dâng lên Chúa. Maria Nguyễn Vân Như Ý. Thưa anh chị em, chúng tôi đang trong những ngày để chuẩn bị cho chuyến công tác bác ái 3 ngày 26, 27, 28 ra cho những người dân tộc, 1.200 phần quà cho họ với mấy trăm phần quà trung thu cũng như là gạo cứu đói cho các em ở trại cô nhi Vinh Sơn 4 và Vinh Sơn 6, cùng những lồng đèn và bánh trung thu cho họ, các em ấy, và làm một cái giếng nước để cho họ có nước họ sử dụng trong trại cô nhi. Chúng ta thấy ở Sài Gòn bắt đầu Đồng Khánh, Kinh Đô đang bày đầy rẫy. Có những cái bánh rẻ nhất cũng 50.000, cái bánh nhất có khi cả 1.000.000 bạc. Và người ta ăn ê hề, người ta ăn phát ngấy, mà trước trung thu cả tháng đã được ăn bánh rồi. Và khi chúng tôi đến những trại cô nhi ấy thì các em thòm thèm mong được cái bánh mà không có, nhìn cái lồng đèn tung tăng mà không được. Và khi chúng tôi kêu gọi như vậy thì đã có những tấm lòng sẻ chia như chúng ta vừa mới nghe. Đó là những con người dám tin vào Chúa. Hãy an tâm, Thầy đây, đừng sợ. Giữa bao nhiêu phong ba bão táp của cuộc đời, giữa bao nhiêu lo lắng, muộn phiền, chúng ta tin rằng thuyền đời của ta tròng trành ấy, nhưng mà có Chúa. Có tin hay không? Tin thì dám phó thác, tin thì dám mạnh dạn buông ra để cho Chúa nắm lấy tay. Đừng có tin vào sức mình nữa như Phêrô mà chìm nghỉm. Tin vào sức mình hoặc là mất lòng tin vào Chúa, ta chìm nghỉm. Cậy trông vào Chúa và nỗ lực bằng tất cả cố gắng của con người mình, dám chia sẻ, dám hy sinh, dám bớt những phần ăn uống của mình ra cho những người nghèo. Lúc đó Chúa giang tay đón chờ mỗi người chúng ta. Mời anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta dâng lên những hy sinh ấy, những ước nguyện ấy, những việc bác ái sẻ chia ấy, và Chúa là đấng giàu lòng thương xót, không bỏ rơi những ai kêu cầu nơi Chúa đâu. Thưa anh chị em, đây chúng ta nghe hai cái chứng nhân, một là ở bên Anh, một là ở bên Mỹ, và một là lời cầu của một em bé ở Việt Nam như sau. Thứ nhất là từ bên Mỹ: kính gửi Cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Teresa Hà Thị Thanh Nga, đang sống ở bang Virginia bên Mỹ. Từ ngày theo chồng qua sống, con làm nghề neo. Đã rất nhiều lần con đăng ký dự thi lấy bằng neo nhưng con bị thất bại. Một lần con được chị con ở Việt Nam kể cho con nghe về Cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con nghe được những câu chuyện chữa lành, cứu giúp, ban ơn của những phép lạ từ lòng thương xót Chúa. Từ đó con thường xuyên lên mạng trang web tinvui.info để nghe những bài giảng về phép lạ, quyền năng của Chúa. Cũng từ đó lòng tin của con được củng cố và ngày càng vững mạnh. Con đã gọi điện liên lạc với Cha Long, kính nhờ Cha và cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho con thi đậu bằng neo. Và phép lạ đã đến với con. Ngày 13 tháng 7 2011, con đã thi đậu. Nghe thông báo kết quả, con đậu được bằng neo. Con vui mừng, cảm ơn lòng thương xót Chúa đã ban ơn soi sáng cho con. Con viết thư này thể hiện lòng cảm tạ chân thật của con đến Cha và cộng đoàn. Đồng thời, câu chuyện của con hôm nay, con cũng xin làm chứng về phép lạ của lòng thương xót Chúa đã ban ơn cho con. Nhân đây, con xin gửi một chút tấm lòng của con đến Cha và cộng đoàn, để nhờ Cha chăm lo cho những anh chị em còn khó khăn, vất vả hơn con. Cảm ơn Cha và cộng đoàn. Con Teresa Hà Thị Thanh Nga, bên Mỹ. Chúng ta thấy Chúa dễ thương, Chúa gần gũi con người. Không phải xin chuyện gì lớn đâu, xin đậu cái bằng neo thôi. Nhưng mà trước khi đó, cái điều quan trọng là lòng tin của chị đã vững mạnh được nhờ nghe những chứng nhân. Cho nên chúng ta đi trên chuyển đời trọng trành này, ta hoang mang, cần có những người đồng hành với ta, cần có những người chia sẻ với ta để củng cố lòng tin của ta. Còn nếu ta chơi vơi một mình như Phêrô, không ai nắm lấy tay, chỉ có chìm lìm mà thôi. Từ bên Mỹ, mời anh chị em du lịch sang bên Anh, London. Kính thưa Cha, về tình trạng bệnh người anh của con tên là Maria Trần Thị Nhung. Tháng 5 2011, chị dâu con từ Anh Quốc gọi điện thoại về thông báo tình trạng bệnh của anh chồng con là Đỗ Duy Vân, sinh năm 1940, bị bệnh ung thư ruột già giai đoạn cuối, vi trùng đã ăn lên gan 60%. Bệnh viện đã làm nhiều xét nghiệm sinh thiết và nhiều cuộc chẩn đoán. Sau cùng họ cho mời gia đình chị con lên thông báo bệnh không thể điều trị được nữa, chỉ có thể sống tính từng ngày, từng giờ. Chị nhờ vợ chồng con cầu nguyện cho anh và con nhắn tin lên Cha, nhờ Cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho. Hôm nay, chị dâu con báo tin tình trạng sức khỏe của anh tiến triển khả quan. Sáng ra, anh ra công viên tập thể dục. Buổi chiều, hai anh chị ra nhà thờ làm giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Anh chị con đã học cấp tốc để biết sử dụng Internet, để lên trang web tinvui.info. Anh rất thích khi được vào trang web của Cha với những bài giảng làm anh say mê. Anh nói bài giảng của Cha giản dị, thực tế và dí dỏm. Trọng kính Cha, trên đây là những dòng viết vội xin được dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, và sau nữa cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh con. Cha đã đốt lên ngọn lửa mến Chúa trong chúng con. Mong ước của chúng con là Cha được hồn an sắc mạnh để rao giảng lòng thương xót Chúa, cho chúng con chọn niềm tín thác vào Chúa. Kính chào Cha, con Maria Trần Thị Nhục. Và đây là một lá thư của một bà già ở Giang Điền. Con tên là Maria Nguyễn Thị Mận, 46 tuổi, ở giáo xứ Giang Điền. Đêm 23 tháng 4 khi tan lễ về, con về nhà đi đường thì bị tai nạn giao thông. Có hai cậu bé lái xe say xỉn, không làm chủ được tay lái, đã đâm vào con bị gãy cả hai chân, gãy làm 7 khúc. Ai đến thăm con cũng nói là ít nhất 1 năm nữa mới đi được. Con lo lắm, ngày đêm chỉ phó thác cho Chúa và mẹ thôi. Con viết thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa, gửi cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Vậy mà Chúa đã nhận lời ban cho con được khỏe nhanh như vậy. 1 tháng 13 ngày con đi chụp phim về, bác sĩ bảo con là về nhà tập đứng lên đi. Vậy mà Chúa đã làm phép lạ cho con. Nay con đã đi được, không phải chống nạnh. Con mừng quá. Con chỉ có chút tiền nhỏ, xin cha và cộng đoàn nhận cho con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để con được Chúa chữa lành. Con chiên giáo xứ Giang Điền, Maria Nguyễn Thị Mận. Thưa anh chị em, đó là còn nhiều lắm. Tôi không có giờ để mà đọc cho anh chị em. Dù rằng những lá thư ấy đọc đến đâu thấy xúc động đến đó, đọc tới đâu tôi sắc tín vào những gì mà Chúa đang thực hiện trong những cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Đọc đến đâu tôi thấy rằng quyền năng và tình thương của Chúa thật là tuyệt vời. Cho nên nói thật với anh chị em, bản thân tôi nhiều lúc cũng như là người đi trên mặt nước như Phêrô, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, gian nan vất vả, đi lên rừng, xuống suối, leo đồi, nhiều lúc tưởng như cái chết nó kề bên khi mà leo lên con dốc gọi là dốc tử thần. Nhiều lúc tưởng rằng mình chìm dưới đáy sông khi mà cả tấn hàng hóa nó nặng gần chìm. Nhiều lúc tưởng rằng mình không có thể sống sót trở về khi mà xe nó đâm sầm vào núi. Rồi nhiều lúc anh em chúng tôi ngồi với nhau cũng cảm thấy buồn vì mình làm những công việc theo thánh ý Chúa, nhưng mà người đời đâu có phải ai cũng đồng ý, đâu phải ai cũng tán đồng. Có những lời ra tiếng vào, có những kẻ ghen người tức, có những kẻ thọc gậy bánh xe, và bàn tay ma quỷ luôn luôn xen vào để muốn xé nát cộng đoàn chúng ta, để muốn làm lung lạc đức tin của chúng ta. Thánh Phêrô nói rằng ma quỷ như sư tử rảo quanh gầm gừ tìm mồi cắn xé, làm cho chúng ta nghi ngờ nhau, làm chúng ta hoảng sợ, làm cho chúng ta lo lắng, rồi đồn hết tin này tới tin kia. Thậm chí mà dám nói là tôi đưa mình thánh Chúa cho một người nào đó để đem về cho con để rước mình thánh mà đi thi đại học. Những cái tin đồn như thế nhiều lúc chúng tôi nghe cũng chỉ biết rằng lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa, xin Chúa thanh tẩy môi miệng những người anh chị em ấy để biết ăn nói cho đúng như là Chúa muốn, chứ không phải theo ý của ma quỷ muốn. Nhiều khi có những tin đồn nó làm cho chúng tôi cảm thấy rằng ma quỷ nó luôn luôn lợi dụng chúng ta, lợi dụng miệng lưỡi của chúng ta để thọc gậy bánh xe, để xé nát cộng đoàn chúng ta. Nhưng đọc bài tin mừng ngày hôm nay, tôi tiếp tục bước đi trên mặt nước, cũng như anh em chị em tiếp tục bước đi trên mặt nước. Mặt nước ấy là gì? Là dư luận. Hãy bước trên dư luận mà đi, đừng vì dư luận là những sóng lôi ta chìm xuống đấy mà ta sợ. Người ta nói thế này, người ta nói thế kia, mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Chân ấy là tin, chân ấy là cậy, và chân ấy là mến. Ba nhân đức trụ cột ấy, ba cái cột trụ lòng tin, lòng cậy, lòng mến ấy, anh chị em cứ bước đi trên mặt nước, bước đi trên mặt biển, bước đi trước những lời khen tiếng chê, những lời gièm pha, những lời đàm tiếu, những lời sỉ biểu, những người cười chê. Ta cứ bước đi, ta cứ lướt đi. Đến nơi người ta không tiếp đón mình thì đi chỗ khác, đến nơi người ta đón nhận mình thì ở lại loan truyền lòng thương xót Chúa. Cứ vậy mà lướt đi trên sóng gió. Đó là anh chị em mình đang bước đi trên sóng gió, trên mặt biển. Phép lạ vẫn thực hiện hàng ngày nếu ta vững lòng tin vào lời Chúa. Hãy vững tin, thầy đây đừng sợ.